vô thể dung thâm, bất nhất bất dị. Thật ra những câu này đều nói theo tánh tâm, nhất là trong cảnh giới rất cao của thiền tâm. Từ những chỗ này, chúng ta có thể thấy rất rõ dụng tâm của Liên Trì Đại Sư. Ngài luôn ngầm nói, niệm Phật chính là thiền. Những quyền nghĩa tối cao được giảng trong thiền tâm đều là những ý nghĩa trong Kinh Di Đà, đều nhằm khuyên người tham thiền niệm Phật. Nếu không, Ngài nói những lời này đâu có ý nghĩa gì. Đọc những lời chú giải này có thể đoán được dụng tâm của Đại Sư biết thuở ý. Trong hoàn cảnh đó, Ngài đã khéo léo uyển chuyển giải thích bộ kinh này nhằm phổ độ chúng sanh. Những ý nghĩa của thiền, giáo, mật, luật đều được nêu tỏ trong kinh này. Nói thật ra, nếu chẳng phải là một vị Tam Tạng Pháp Sư, quả thật cũng rất khó làm được. Trước kia Tam Tạng Pháp Sư dịch kinh, nay tổ chẳng dịch, Ngài chú giải cũng phải thông đạt Tam Tạng mới có thể hoàn thành. Vì thế Ngẫu Ích Đại Sư hết sức tán thán bộ sớ sau này là Bát Đại Tinh Thâm. Trước kia thầy Lý đã nói, nếu chẳng thông đạt hơn nửa bộ Đại Tạng Kinh, đọc sớ sau sẽ không hiểu. Lời ý cũng rất có lý. Đương ám trung hữu minh, đương minh trung hữu ám. Nói rõ, sáng và tối đối lập lẫn nhau. Sáng đến tối lui, tối lui sáng đến. Giống như người Hoa nói về kinh dịch, trong âm có dương, trong dương có âm. Quý vị nhìn vào hình vẽ thái cực, màu đen tượng trưng cho âm, màu trắng tượng trưng cho dương. Trong phần đen có một điểm trắng, biểu thị trong âm có dương. Trong phần trắng có một điểm đen, biểu thị trong dương có âm. Sử dụng ý nghĩa này, tối và sáng chính là âm dương. Nói theo mặt hiện tượng, sau nửa đêm trời sáng dần, sẽ thấu lộ quang minh. Đấy là thị ám trung hữu minh. Đó là một hiện tượng rất rõ rệt, nhất là trên mặt biển, đặc biệt dễ thấy hiện tượng này. Hiện thời giao thông nhanh chóng, tiện lợi. Nếu ngồi máy bay đường dài, rất dễ thấy hiện tượng này, hết sức dễ thấy. Ám trung hữu minh, minh trung hữu ám, hổ tương yểm ánh. Nói tới sự xuyên suốt giữa hai pháp, tối vào sáng, sáng vào tối, thiệp nhập trùng trùng, có ý nghĩa giống như những tấm gương phản chiếu lẫn nhau. Trong quá khứ giao đời đường, hiền thủ quốc sư giảng nhất chân pháp giới, giảng về cảnh giới xen nhập lẫn nhau trùng trùng trong thập quyền môn. Hoàng đế nghe chẳng hiểu ý nghĩa này. Sư bảo hoàng đế hãy dựng một cái đình bát giác. Sau khi đình đã được cất xong, mỗi mặt đình đặt một tấm gương rất lớn. Sư nói, nếu bệ hạ không hiểu xen nhập lẫn nhau trùng trùng là như thế nào, hãy tới đứng giữa đình nhìn xem. Vua vừa nhìn thấy giống như nơi nào cũng phản chiếu, giống như một người biến thành vô lượng phân thân. Cảnh giới ấy hiện tiền, vua bèn quả nhiên đại ngộ. Do vậy tạo thành một cảnh giới như thế để nhà vua thể nghiệm. Đương nhiên cảnh giới thể nghiệm vẫn chưa phải là cảnh giới chân thật, chỉ là cảnh giới tương tự, nhưng từ chỗ ấy sẽ có thể ngộ nhập. Kinh thường dùng cây lưới của thiên đế làm tỷ dụ. Hiện nay rất ít thấy la giọng, nhưng trong các đại tử viện của Nhật Bản hay còn có la giọng. Quá nữa, la giọng được kết bằng sợi đồng, căng trên các kèo xà khắc vẽ trong cung điện, nhằm mục đích ngăn ngừa chim làm tổ phá hư những tác phẩm nghệ thuật ấy. Mỗi mắt lưới trong la giọng của trời đế thích đều buộc một viên dạ minh châu, có tên là Mani Bảo Châu. Châu ấy tỏa ánh sáng, giống như các ngọn đèn treo của chúng ta trong hiện tại tỏa ánh sáng. Khi ánh sáng của mỗi ngọn đèn chiếu rọi lẫn nhau, các ánh sáng xen nhập lẫn nhau, chẳng thể tách bạch, Giống như trong giảng đường này tuy đèn không nhiều lắm, có mười mấy cái đèn thôi, nhưng quý vị có biết ánh sáng này do ngọn đèn nào phát ra hay không? Ánh sáng của mỗi ngọn đèn đều gộp trong ấy, đều xen lẫn, tuy xen lẫn nhưng chẳng hỗn độn. Hay khéo là hay khéo ở chỗ này. Vì sao biết chúng chẳng hỗn độn? Vì quý vị tắt ngọn đèn nhỏ này, ánh sáng của nó sẽ chẳng còn nữa. Nếu xen lộn thì lẽ ra chẳng thể tắt được, nó vẫn còn ở nơi đây. Tuy xen nhập lẫn nhau nhưng vẫn chẳng hỗn độn. Tượng ấy vô cùng vi diệu. Do cổ nhân chẳng có nhiều đèn như thế, nên dùng la giọng của Đế Thích Thiên làm tỷ dụ. Đế giọng Thiên Châu nghĩa là giống như 1000 ngọn đèn gộp chung lại, ánh sáng xen lẫn, diệu ảnh trùng trùng vô tận. Diệu thể dung thông bất nhất bất dị. Diệu thể là nói đến chân như bổn tánh của chúng ta. Kinh Đại Thừa dạy, tâm, Phật, chúng sanh, ba thứ chẳng sai biệt. Tâm là thể, là cái thể có thể biến hiện. Phật là tướng giác ngộ được biến hiện bởi cái thể ấy. Chúng sanh là tướng mê được biến hiện cũng bởi cái thể ấy. Chúng ta lại lấy chuyện nằm mộng làm tỷ dụ. Cái tâm nằm mộng dĩ như cái tâm ấy. Chúng ta mơ một giấc mộng đẹp đẽ thì giấc mộng đẹp dĩ như Phật. Chúng ta gặp ác mộng dĩ như chúng sanh. Mộng đẹp hay ác mộng đều do cái tâm ấy biến hiện. Tâm giác liền hiện tự thành pháp giới. Tâm mê liền hiện lục phàm pháp giới. Tự thánh và lục phàm đều do tâm này biến hiện. Nói cách khác, tâm năng hiện và tự thánh lục phàm được hiện là một, chẳng hai. Cả ba thứ không sai biệt, là cùng một chuyện, là một, chẳng hai. Năng hiện là một. Chỉ vì trong sở hiện có mê hay ngộ sai khác. Nhưng mê cũng là chân như bổn tánh, mà ngộ cũng vẫn là chân như bổn tánh. Chứ vị phải biết, hết thảy chúng sanh là vật được hiện trong tâm chúng ta. Hết thảy các hiện tượng vật chất cũng là vật được hiện trong tâm chúng ta. Nếu quý vị chú tâm sẽ thấu hiểu các hiện tượng ấy. Nói thật ra, điều này có thể thấu hiểu được. Ví dụ như chúng ta ngủ, nhắm mắt lại, tướng ấy có hay không? Chẳng có, thật sự không có. Đức Phật dạy chúng ta, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, đúng là chẳng thật. Mở banh con mắt, tùy theo sự phân biệt chấp trước của quý vị mà hiện những tướng ấy. Nhắm mắt lại, những tướng ấy đều chẳng còn. Tuy mở toàn mắt, trong tâm chúng ta dấy lên một niệm, tướng bên ngoài sẽ biến hóa theo ý niệm, tướng chuyển theo tâm. Ưa thích thì càng nhìn càng thích, chán ghét thì càng nhìn càng thấy ghét. Tướng có thật sự đáng ưa hay đáng ghét hay chăng? Không có, mà do tâm của quý vị xoay chuyển. Tâm của quý vị xoay chuyển, cảnh giới bên ngoài bị xoay chuyển theo, có thể thấy tướng chuyển theo tâm. Lời nói ấy rất chính xác, chẳng sai. Vì tướng là vật được biến hiện trong tâm quý vị, cho nên nó cũng chuyển biến theo tâm. Quý vị hiểu ý nghĩa này, sẽ hiểu vận mạng do chính mình nắm giữ, không thuộc quyền thao túng của kẻ khác. Chính mình có thể chuyển, phong thủy cũng do chính mình xoay chuyển, sẽ chẳng bị lừa đảo gạt gẫm. Sửa đổi phong thủy thì sửa từ chỗ nào? Sửa từ trong tâm. Tâm có thể chuyển cảnh, sửa bên ngoài nhất định chẳng thể đổi được, chẳng có ích gì. Quý vị thấy cảnh giới bên ngoài đáng ghét, chẳng vui thích, bèn sửa sao cho rất thuận mắt. Nhưng quý vị sửa trên cảnh giới, chẳng phải sửa trong nội tâm, vẫn là mê chưa ngộ, chẳng thể giải quyết vấn đề. Dẫu dễ nhìn, nhìn lâu lại thấy đáng ghét. Có thể thấy là sửa đổi ngoại cảnh thì chẳng thể sửa được. Nếu thật sự sửa từ nội tâm, sẽ giống như Phật, Bồ Tát, thật sự đại từ đại bi, chẳng bỏ một ai. Vì sao? Kiến lập từ nội tâm, chẳng kiến lập nơi ngoại cảnh. Kiến lập trên ngoại cảnh chắc chắn chẳng thể lâu dài. Kiến lập trong nội tâm thì mới thật sự trường diễn. Kiến lập nơi ngoại cảnh sẽ không thể lâu dài. vì nó có biến hóa. Hiểu rõ chân tướng sự thật, hiểu tâm năng biến là thật, tướng sở biến là giả. Giống như chúng ta nằm mơ, cái tâm nằm mộng là thật, giấc mộng là giả. Mỗi đêm nằm mộng khác nhau, đủ thấy mộng là giả tướng. Nhưng giả tướng do chân tâm biến hiện là hình dạng của chân tâm. Tâm của chúng ta biến đổi, phân biệt, chấp trước trong từng sát na. Tâm ý bất định nên mộng cảnh mỗi đêm khác nhau. Hãy nên biết, nếu tâm định sẽ nằm mơ giống hệt như nhau. Tâm quý vị bất định, cho nên tâm có hình dạng khác nhau. Tâm có hình dạng như thế nào? Trong khi nằm mơ sẽ thấy, mộng cảnh là hình dạng của tâm. Tâm quý vị như thế nào? Cảnh trong mộng sẽ phơi bày rõ rệt. Nhưng cái tâm ý là vọng tâm, không phải là chân tâm. Chân tâm có hình dạng ra sao? Hiện tại hình dạng của y báo và chánh báo trang.